Phần 8. Hưởng ứng sự quan tâm của những người chăm sóc. Sự cộng tác với gia đình và cộng đồng. Jayanti Narayan. Chứng động kinh. Anaita Ugwadia. Heather. Sự cộng tác với gia đình và cộng đồng. Jayanti Narayan. Tại sao xây dựng kế hoạch trên mối cộng tác với gia đình và cộng đồng? Khi chúng ta làm việc với người khuyết tật, trên thực tế là làm việc với toàn thể gia đình và với một phạm vi cực kỳ lớn, bao gồm cộng đồng nơi họ sống, vì một lý do đơn giản rằng họ là một phần của cộng đồng. Những sự tác động qua lại như thế có thể được lên kế hoạch chính quy và có hệ thống hợp lý hoặc theo ngẫu hứng, không chính quy và dựa vào nhu cầu. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ làm việc với người khuyết tật mà có cả những người khác cũng cần quan tâm khác. Vì vậy, sự tiến bộ được nhìn thấy ở đứa trẻ là nhờ những nỗ lực trong mối quan hệ cha mẹ với trẻ, gia đình với trẻ và những sự tác động của cộng đồng. Khi chúng ta làm việc với gia đình, chúng ta không nên quá nghiêm khắc thể hiện vai trò của người giáo viên, nhưng phải thường xuyên giúp đỡ xây dựng các mối quan hệ cá nhân. Chúng ta chỉ thành công với những nỗ lực khi chúng ta đạt tới giai đoạn mà chính phụ huynh sẽ chủ động tìm kiếm mọi cách để vui vẻ hơn, để mối quan hệ với con họ hữu ích hơn, loại bỏ sự thiếu tự tin, sự thiếu kiên nhẫn và thất vọng của họ. Điều này đòi hỏi một lượng hiểu biết đáng kể về động lực của gia đình, kỹ năng và năng lực trong quá trình làm việc với các gia đình và những nỗ lực lập kế hoạch có hệ thống là một phần của chuyên gia sẽ thành công trong việc giúp đỡ các gia đình đạt được mục đích của họ. Làm thế nào để chúng ta hiểu được phụ huynh? Khi chúng ta làm việc với phụ huynh, vấn đề được quan tâm đầu tiên là việc trở thành cha mẹ của trẻ bị khuyết tật không phải là do sự lựa chọn. Trong khi đó, chúng ta được chọn để làm chuyên gia trong lĩnh vực khuyết tật. Vì thế, chúng ta có thể không tìm thấy ở cha mẹ nhiều lắm sự nhiệt tình hoặc sự quan tâm khi làm việc với con họ như các chuyên gia. Trong thực tế, họ cũng như bao phụ huynh khác với những ước mơ, lòng khát khao, hoài bão và nguyện vọng, mong đợi điều tốt nhất cho con mình. Vào thời điểm ban đầu, trong sự nghi hoặc về sự khác biệt của con mình với các trẻ khác, cha mẹ có thể phải trải qua nhiều giai đoạn cảm xúc khác nhau, từ việc không chấp nhận, cảm giác tội lỗi, mặc cảm, lo lắng, yêu ghét lẫn lộn hoặc chấp nhận tình trạng của trẻ. Nhiệm vụ đầu tiên của các chuyên gia là phải tìm ra vào thời điểm nào thì cha mẹ sẽ tiếp cận với chuyên gia để tìm kiếm sự trợ giúp. Sự trợ giúp này trong phạm vi thiết lập quan hệ bởi sự liên quan và sự thông cảm với cha mẹ. Chúng ta hãy quan sát cách mà cha mẹ biểu lộ trạng thái cảm xúc của họ. Không chấp nhận, sốc. Với tư tưởng đó, cha mẹ đến gặp một số chuyên gia, mong đợi họ nói rằng trẻ không bị làm sao cả. Phụ huynh cho rằng có sự sai sót trong chẩn đoán và không chấp nhận con mình bị khuyết tật. Khi chúng ta làm việc với những phụ huynh như thế, bất kỳ sự thuyết phục nào về can thiệp sẽ không đạt được kết quả khả quan vì họ vẫn tiếp tục tìm kiếm để nghe mọi chuyện đều tốt cả. Khi trẻ bị khiếm thị đa tật, nhiều lần sự khiếm khuyết đó sẽ được bộc lộ nhiều lần. Trong trường hợp như thế, tình trạng không chấp nhận có thể dẫn đến việc tiếp tục tìm kiếm sự chữa trị. Những trường hợp ít rõ ràng như nhìn kém có thể cần một thời gian để cha mẹ chấp nhận. Trong khi tương tác với những phụ huynh như thế, chuyên gia cần phải hướng dẫn mà không xúc phạm hay làm tổn thương tới họ và cung cấp những sự kiện, tài liệu liên quan tới tình trạng và kiên nhẫn lắng nghe. Phụ huynh có thể sẽ được hỏi những loại câu hỏi đưa họ tới suy nghĩ về việc tự tìm ra câu trả lời hướng vào sự chấp nhận tình trạng của trẻ. Điều này có thể cần thời gian, nhưng thời gian này là rất giá trị, còn hơn là ép buộc phụ huynh nhanh chóng hoặc trách móc họ về sự thiếu hợp tác. Tội lỗi, xấu hổ, tức giận, đau khổ. Trong giai đoạn này, phụ huynh là những người thường tự trách bản thân hoặc người chồng, vợ vì sinh ra một đứa trẻ như thế. Họ có thể xấu hổ vì có đứa con khuyết tật và thất vọng với giấc mơ bị tan vỡ. Nhiều phụ huynh có thể cảm thấy tội lỗi và tin rằng nghiệp chướng của họ hoặc từ kiếp trước đã dẫn tới sự trừng phạt đứa con khuyết tật. Sự tương tác với những phụ huynh dạng này sẽ có những cảm xúc bùng nổ theo hình thức than khóc, nói to hoặc dùng ngôn ngữ gay gắt trực tiếp tới chuyên gia đang làm việc với họ. Chuyên gia cần tỉnh táo nhận thức rằng những cảm xúc đó không nhắm tới mình mà là sự thể hiện cảm xúc về sự bất lực của phụ huynh. Chỉ cần làm một việc là tiếp nhận tình huống một cách bình tĩnh, không phản ứng một cách thiếu lịch sự, thể hiện sự hiểu biết rằng sự tức giận của họ không phải đối với một người mà là cảm xúc về sự thất vọng và bất lực của họ. Cùng thời điểm này, điều quan trọng là cho phụ huynh biết về thực trạng, các số liệu thống kê về bệnh tật và những lý do có thể gây ra bệnh, để từ đó họ sẽ không tiếp tục cảm thấy có lỗi hoặc xấu hổ. Điều này cũng giúp họ không trách móc lẫn nhau và nhìn về phía trước để tìm cách giúp đỡ con mình. Sự nhận thức đó là đứa trẻ được sinh ra như thế có thể xảy đến với bất kỳ ai, và rằng họ không hề cô đơn, họ sẽ được an ủi và được giúp đỡ để nhìn về phía trước. Điều quan trọng nữa là cho họ biết rằng còn họ có thể được hỗ trợ để sống một cuộc sống độc lập tới mức có thể với sự hỗ trợ và hợp tác của phụ huynh. Thông điệp này không nên áp đặt lên phụ huynh mà bằng cách là giúp họ nhìn về phía trước hơn là nhìn lại quá khứ và tiếp tục cảm thấy có lỗi, xấu hổ và than trách lẫn nhau. Một người cố vấn giỏi chính là người kiên trì lắng nghe, giúp gia đình tự tìm ra giải pháp đối với các vấn đề của họ. Việc không duy trì mối quan tâm có ý nghĩa với phụ huynh sẽ dẫn tới cảm giác tội lỗi của họ sâu sắc hơn, tạo những bối cảnh cho phụ huynh gặp gỡ, thảo luận và đưa ra bàn luận rộng rãi về cảm xúc của họ, giúp cho việc thấu hiểu sâu sắc về nỗi lo sợ, sự tức giận và những cảm xúc khác của chính bản thân họ. Những phụ huynh cảm thấy có lỗi và xấu hổ thường tự cô lập mình vì sợ sự chế nhạo của người khác. Giới thiệu họ với những phụ huynh đã chấp nhận, thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm, yêu mến và tự hào về con mình sẽ giúp cho họ tìm được tia hy vọng. Trao đổi với những phụ huynh lạc quan như thế sẽ giúp những phụ huynh có tâm trạng băn khoăn xóa sạch những tự ái và những cảm xúc bối rối và nhìn về phía trước với tinh thần chấp nhận đứa trẻ. Sự mâu thuẫn trong tư tưởng, sự lo lắng, sự bối rối, sự bất lực. Những phụ huynh không nắm chắc về tình trạng bệnh tật của con mình và bị hoang mang như có đúng là có điều gì đó xảy ra với con tôi phải không? Và câu trả lời lúc thì có, lúc thì không. Tiếp cận các chuyên gia với một loạt thắc mắc, tìm kiếm những giải đáp rõ ràng. Đối với những phụ huynh như vậy, một chuyên gia cần được thông báo cụ thể và sẵn sàng với câu trả lời cho những câu hỏi của họ. Quan trọng là phải sử dụng ngôn ngữ đơn giản, không phải là biệt ngữ, thì họ sẽ hiểu. Cung cấp thông tin liên quan bằng hình thức văn bản, tờ rơi, địa chỉ, điện thoại và trang web liên quan. Chuyên gia nên thường xuyên tự cập nhật thông tin về khuynh hướng hiện thời và các diễn biến, các hoạt động và các chính sách tiếp cận với phụ huynh, cùng những thông tin cần thiết, mạng lưới hoạt động và những chi tiết của các chuyên gia sẵn có trong phạm vi hoạt động để đáp ứng những nhu cầu của cha mẹ là rất cần thiết ở giai đoạn này. Điều này sẽ hỗ trợ giảm nỗi lo lắng của phụ huynh, vì thế sẽ đưa họ đi đúng hướng. Chấp nhận. Những phụ huynh chấp nhận đứa con bị khuyết tật tiếp cận với chuyên gia với những nhu cầu cụ thể. Bước tiếp theo là gì? Vấn đề cần thiết là cung cấp cho họ thông tin chính xác về đánh giá, chẩn đoán, những sự lựa chọn về dịch vụ khả dĩ và các mục tiêu huấn luyện. Sự lắng nghe đối với phụ huynh và với kế hoạch hay dự án của họ là rất quan trọng, và sau đó đi đến sự thỏa thuận về một điều tốt nhất cho đứa trẻ và gia đình của trẻ. Một kế hoạch cụ thể về mối quan hệ giữa tất cả các phụ huynh sẽ đi đến thỏa ước với thực tế và chấp nhận đứa trẻ. Sẽ rất hữu dụng nếu những phụ huynh đã chấp nhận tình trạng con mình được mời đến để giao lưu với những phụ huynh đang trong giai đoạn chuẩn bị chấp nhận. Tổ chức các cuộc họp giữa các phụ huynh cung cấp nhiều cơ hội cho việc xây dựng thái độ lạc quan hướng tới trẻ. Tuy nhiên, sự thận trọng cần được xem xét trong việc tiếp nhận trợ giúp của phụ huynh, bởi vì họ có thể nhìn vào những phụ huynh khác và những đứa trẻ khuyết tật theo quan điểm làm cha mẹ của riêng họ. Một sự lựa chọn cẩn thận và có mục tiêu của phụ huynh. và sự sẵn sàng để dạy họ những kỹ năng thô sơ cơ bản về việc giao lưu với những phụ huynh khác là cách thật tốt để bắt đầu bài tập này. Họ cần nhạy cảm để nhìn vào những việc ngoài con họ và để kéo dài sự im lặng, thông cảm, ủng hộ những phụ huynh còn lo lắng khác khi cần thiết. Tất cả các phụ huynh đều không trải qua những giai đoạn được liệt kê trên đây một cách giống nhau, tùy thuộc rất nhiều vào họ được thông báo như thế nào bởi chuyên gia ở lần đầu tiên về tình trạng của con họ, hình thức ủng hộ mà gia đình họ có được và những vấn đề mang tính giáo dục khác, các yếu tố xã hội, tôn giáo, văn hóa và kinh tế, tính chất và mức độ tàn tật, sinh theo ý muốn và giới tính của đứa trẻ cũng ảnh hưởng tới nhận thức và trạng thái cảm xúc của cha mẹ. Tuy nhiên, phụ huynh chắc chắn sẽ trải qua thời kỳ chấn thương tâm lý và cần đến sự ủng hộ chính đáng. Do vậy, họ đi đến giai đoạn chấp nhận và chuyển từ giai đoạn tại sao lại là tôi sang tiếp theo là gì, một cách bớt căng thẳng hơn. Phụ huynh phải được hướng dẫn để dần dần trở nên thực tế hơn. Trong khi chấp nhận những hạn chế và đòi hỏi của trẻ, họ cần được hỗ trợ để thể hiện sự mạnh mẽ như những cá nhân có sự can đảm và khả năng để đối mặt với khó khăn của việc nuôi nấng đứa con khuyết tật. Nói cách khác, mục tiêu chính và đích của sự kết hợp giữa chuyên gia đình, trẻ là giúp họ thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập, chấp nhận những giai đoạn thay đổi, những nhu cầu và đòi hỏi của con họ khi trưởng thành từ một em bé thành một người lớn. Chuyên gia cần thông cảm với niềm hy vọng, thất vọng, gánh nặng và sự tận tâm của các thành viên trong gia đình và tôn trọng tình cảm của họ. Tại sao chúng ta đưa các thành viên khác trong gia đình cùng tham gia? Một khi phụ huynh chấp nhận, họ sẽ có xu hướng tiến tới hợp tác về việc lên kế hoạch cho sự phát triển và đi lên của trẻ. Phụ huynh là những giáo viên đầu tiên và quan trọng nhất đối với con của họ. Không phụ thuộc vào các chuyên gia khác, họ là đối tác quan trọng của các chuyên gia. Có nhiều tài liệu nghiên cứu nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc phụ huynh là những nhà huấn luyện. Luật về người khuyết tật ở hầu hết các nước, bao gồm cả ở Ấn Độ, đều yêu cầu phụ huynh tham gia vào việc lên kế hoạch cho trẻ. Tăng sự hiểu biết của phụ huynh về căn bệnh của trẻ, kết hợp sự tham gia hoạt động như những thành viên của nhóm can thiệp sẽ mang tới sự cải thiện đáng kể ở trẻ. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề trong thực tế về việc đảm bảo có sự tham gia của phụ huynh, ví dụ như chính về người mẹ của đứa trẻ, người chịu trách nhiệm chính với trẻ được giao phó. Chị ấy không chỉ là mẹ của trẻ bị khuyết tật, mà còn là mẹ của những trẻ khác, là vợ, là con dâu, và có thể là một chuyên gia nắm giữ công việc đầy trọng trách. Phân chia thời gian giữa các vai trò khác nhau và cũng như để mang lại sự quan tâm thỏa đáng cho trẻ khuyết tật không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Chúng ta đều biết rằng rất nhiều nhân viên nữ đã buộc phải thôi việc vì công việc chăm sóc trẻ khuyết tật. Trong những năm gần đây, theo quan sát cho biết rằng các ông bố cũng tham gia vào việc chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, trách nhiệm chính đặt vào người mẹ trong việc nuôi dạy như đã được thực hiện trong trường hợp trẻ không bị khuyết tật. Một cách tốt để giảm gánh nặng cho người mẹ là lôi kéo các thành viên trong gia đình vào việc trông nom trẻ. Điều này cũng sẽ tạo nên mối quan hệ giữa trẻ với các thành viên trong gia đình. Làm thế nào để chúng ta đưa các thành viên khác trong gia đình cùng tham gia? Vấn đề chủ yếu là chuyên gia hiểu về động lực gia đình trong từng gia đình, từ đó sự hướng dẫn được lập sẵn để đáp ứng các nhu cầu. Một trong những bước đầu tiên là xác định các khả năng của gia đình. Ví dụ, anh chị em và ông bà có thể là nguồn lực tiềm năng về tập huấn trong các lĩnh vực nhất định. Sự khuyến khích ban đầu kèm theo nhiều hoạt động chơi có thể thực hiện một cách tự nhiên do anh chị em dưới sự giám sát. Sử dụng những đồ chơi sáng màu với nhiều chất liệu khác nhau, tạo nhiều loại âm thanh khác nhau và thao tác chúng với hình thức mới và hát nhiều bài hát và gieo vần là cách thể hiện tự nhiên ở trẻ nhỏ dùng làm hoạt động cũng như sự kích thích đối với trẻ khuyết tật. Anh chị em sẽ thích thú trò chơi và sự tương tác này sẽ giúp cho việc phát triển mối quan hệ giữa hai anh chị em đúng lúc. Tương tự như vậy, các hoạt động sinh hoạt hàng ngày bao gồm tắm, đánh răng, mặc quần áo và ăn uống là những sinh hoạt hàng ngày mà ông bà có thể vui vẻ tham gia. Cũng qua quan sát thấy rằng sự khôn ngoan của họ và và sự trải nghiệm nhiều lần được sử dụng một cách hiệu quả và tự nhiên khi mà những khái niệm cơ bản về tính chất tàn tật của đứa trẻ và những thủ thuật tập huấn chủ yếu được truyền đạt cho họ. Sự tương tác của họ và các câu chuyện và bài hát theo cách riêng của họ sẽ giữ cho trẻ tham dự cùng, hướng tới sự phát triển, giao tiếp xã hội và ngôn ngữ. Họ thấy tự hào trong việc huấn luyện cho cháu của họ. Có những lúc, các ông bà đã nói đến: "Tôi không còn là gánh nặng của con trai tôi nữa. Tôi có thể huấn luyện cho con nó. Đó là điều tôi thích thú và giúp đỡ một phần gánh nặng cho con trai và con dâu tôi." Như vậy, không chỉ giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh mà còn làm cho ông bà cảm thấy có giá trị cùng với ý nghĩa của sự thành công. Mặt khác, về anh chị em sẽ cảm thấy trách nhiệm từ những năm đầu đối với đứa em bị khuyết tật của chúng, mang đến mối quan hệ được đặt vào nền tảng cho sự quan tâm ở những năm tháng trong tương lai. Xét về những sự kiện, chuyên gia nên đặt ra mục tiêu để toàn thể gia đình cùng tham gia vào ngay từ những ngày đầu tiên của kế hoạch can thiệp. Những điểm nào phải cân nhắc trong khi các thành viên gia đình cùng tham dự? Trẻ khiếm thị đa tật cần giúp đỡ trong tất cả các hoạt động ở những năm đầu đời. Để toàn bộ gia đình hiểu được về tình trạng bệnh của trẻ và tầm quan trọng của sự giao tiếp với trẻ là bước đầu tiên của sự can thiệp. Điều mà rất nhiều trẻ học được một cách ngẫu nhiên do được nhìn thấy hoặc quan sát môi trường thì không xảy ra một cách tự nhiên đối với trẻ khiếm thị đa tật. Nhiều lần để lại sự khó hiểu cho trẻ. Việc học tập của trẻ chủ yếu dựa trên sự giao tiếp có chủ ý bởi người khác ở quanh trẻ. Vì lý do đó mà chuyên gia phải làm cho các thành viên gia đình nhạy cảm về khía cạnh này. Bắt đầu bằng việc xác định trạng thái cảm xúc của cha mẹ và các thành viên trong gia đình. Điều này sẽ giúp cho việc định rõ cách phổ biến thông tin, tập trung vào những quan tâm của cha mẹ. Việc này sẽ cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về mặt mạnh, hạn chế và các yếu tố khác của gia đình sẽ ảnh hưởng tới chương trình huấn luyện và quản lý. Một chuyên gia giỏi sẽ là người lắng nghe nhiều hơn là người nói nhiều. Phương pháp tốt nhất để hỗ trợ gia đình là lắng nghe để hiểu được mối quan tâm của họ. Nhiều lần thất bại trong các đợt tư vấn hoặc giao lưu vì đã có những phát biểu không làm hài lòng hoặc hỏi những câu thiếu khích lệ của chuyên gia. Những câu nói như: "Anh, chị đã làm gì trong những ngày này? Lẽ ra phải tìm sự hỗ trợ từ lâu rồi." Hoặc: "Chẳng làm được gì hơn để cải thiện tình hình cho con của anh, chị." Làm tổn thương nhiều hơn, tăng cảm giác tội lỗi hoặc nỗi thất vọng cho cha mẹ hơn là giúp cho trẻ. Hãy nhớ rằng cha mẹ đã bị căng thẳng và công việc của chuyên gia là đặt họ vào sự thoải mái và nâng sự tự tin của họ lên. Sau đó, mối quan hệ tốt đẹp nhất sẽ mở ra. Niềm tin và sự tin cậy là chìa khóa cho sự thành công của mối quan hệ giữa chuyên gia với các gia đình. Các thành viên trong gia đình phải quen thuộc với trẻ qua việc chọn một hình thức phù hợp cho trẻ như tên, hoặc gọi theo bí danh, hoặc vật tượng trưng cho người nào đó nếu trẻ bị mù điếc. Các thành viên gia đình cần được giải thích rằng giác quan xúc giác có thể dùng một cách hiệu quả trong giao tiếp. Khi họ bị thuyết phục, họ sẽ tìm được những kỹ năng giao tiếp với trẻ, từ từ dẫn tới cảm giác tự tin rằng trẻ sẽ có tiến bộ. Chuyên gia có thể tạo sự thuận lợi cho mỗi thành viên trong gia đình thực hiện một nhiệm vụ cụ thể với trẻ như một hoạt động hàng ngày. Trong lúc viết kế hoạch can thiệp, mỗi người chịu trách nhiệm dạy một kỹ năng, phải ghi chép để đảm bảo trách nhiệm giải trình. Trong quá trình theo dõi, sự nhận biết phù hợp của các thành viên gia đình có thể dùng để duy trì động cơ của họ trong sự tiếp tục công việc với trẻ. Khuyến khích các thành viên gia đình tham gia cùng trẻ trong tất cả các hoạt động mà trẻ thực hiện. Đôi lúc là một hoạt động tôn giáo, sự tụ họp mang tính xã hội, đi picnic ngoài trời hoặc dọn dẹp vệ sinh nhà. Trẻ khiếm thị đa tật, nếu được huấn luyện, có thể có khả năng với các hoạt động như lau khô đĩa và các dụng cụ nhà bếp đã được rửa sạch, chủ yếu là kết hợp khả năng của trẻ với công việc để được thể hiện và để giúp gia đình có các chiến lược huấn luyện trẻ. Cung cấp càng nhiều cơ hội càng tốt, đặt trẻ vào nhiều môi trường khác nhau, nơi mà gia đình thường xuyên lui tới. Chuẩn bị cho trẻ trước bằng cách thông báo cho trẻ biết phía trước có gì để trẻ không bị lo lắng sợ hãi. Cha mẹ ước muốn và lên kế hoạch tương lai cho con họ là điều hiển nhiên, và đối với trẻ khuyết tật cũng vậy. Động viên phụ huynh nghiên cứu hết phần quy trình của kế hoạch tương lai của cá nhân là một cách rất tốt để các thành viên gia đình tập trung lại với nhau và cùng chia sẻ những ước muốn và kế hoạch cho trẻ. Nó là một biểu đồ thể hiện quá trình trẻ từ hiện tại cho tới điểm đích của niềm vui và là một tương lai hữu ích cho cả trẻ và gia đình. Minnis và Riccio, năm 1999. Trung tâm tiếp cận khách hàng nghĩa là gì? Trung tâm tiếp cận khách hàng Carl Rogers, năm 1951. Dù là tư tưởng cũ của một nhóm người, là một trong những phương pháp tốt nhất ngay cả thời điểm hiện nay trong việc giúp đỡ các gia đình. Sự tiếp cận này giúp các khách hàng hiểu được bản thân, tình cảm, niềm tin và các mối xúc cảm, dần mang lại sự hiểu biết sâu sắc hơn trong việc tự giải quyết các vấn đề. Điểm trọng tâm là không chỉ đạo khách hàng mà hỗ trợ cho họ hiểu cấu trúc tâm lý nội tâm và quá trình chịu trách nhiệm đối với một hành vi nào đó. Khi đã hiểu, khách hàng sẽ tự mình tìm kiếm một giải pháp hơn là chờ đợi sự chỉ dẫn hoặc tiếp tục phụ thuộc vào người khác. Điều quan trọng là gia đình được xem như là một đơn vị để đánh giá trách nhiệm từng hoàn cảnh cụ thể do các thành viên. Hãy nhớ những mối căng thẳng của họ và cả những thế mạnh và khả năng huy động nguồn lực để tìm ra giải pháp cho các vấn đề của họ. Vào giai đoạn cuối cùng của từng kỳ họp mặt, việc ghi chép tóm tắt lại những điểm chính đã thảo luận và viết ra những điểm quan trọng và những điểm hoạt động trùng lặp, mỗi phần một bản cho phụ huynh và chuyên gia, là một cách làm việc hữu ích. Đây là một cách đảm bảo rằng thông tin rõ ràng và được trình bày đầy đủ. Nó cũng là cơ hội cho tất cả thành viên gia đình được thông báo, được tham gia và cung cấp cơ hội để tìm hiểu rõ ràng khi cần thiết dựa trên sự ghi chép. Bên cạnh đó, nếu thay đổi chuyên gia, bản ghi chép sẽ hỗ trợ trong việc duy trì tính liên tục cho sự tiếp theo với một sự chuyển đổi liền mạch từ chuyên gia này sang chuyên gia khác. Tóm tắt. Thứ nhất, tất cả các phụ huynh đều mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con mình. Thứ hai, phụ huynh mong đợi sự chân thành của chuyên gia đối với họ. Thứ ba, phụ huynh có thể có những đề nghị tốt đối với việc quản lý hay can thiệp khi mà họ đã hiểu được tình trạng bệnh. Vì thế, những đề nghị của họ nên được ghi nhận và quan tâm trong quá trình lên kế hoạch cho trẻ. Thứ tư, phụ huynh mong muốn được thông báo về việc tổ chức các buổi dạy học, tập huấn và chữa bệnh với con của họ. Thứ năm, nếu phụ huynh hiểu về kế hoạch chương trình luyện tập cho trẻ, họ sẽ cộng tác để mở rộng chương trình tập huấn tại nhà. Điều này cần phải có không chỉ lên kế hoạch với sự chấp thuận của phụ huynh, mà còn liên lạc thường xuyên với họ về sự tiến bộ hay các mối quan tâm. Thứ sáu, xây dựng một môi trường tin cậy và an toàn cho phụ huynh trong khi chúng ta hoạt động tương tác với họ. Thứ bảy, bên cạnh việc lắng nghe phụ huynh, quan sát cử chỉ điệu bộ của họ hoặc thậm chí sự im lặng có thể truyền tải cảm xúc của họ trong một phạm vi lớn. Thứ tám, một số phụ huynh có sự mong đợi quá lớn từ trẻ sẽ bị thất vọng bởi sự chậm trễ thành đạt của trẻ. Mặc dù những nỗ lực của trẻ sẽ có những kết quả khá tích cực, nhưng vẫn không đủ khả năng để làm hài lòng cha mẹ. Các chuyên gia cần phải nhạy bén với hoàn cảnh và thảo luận với phụ huynh theo hướng hỗ trợ họ chấp nhận thực tế. Thứ 9. Một số phụ huynh bảo vệ con mình một cách không hợp lý, không cho phép trẻ tự làm bất cứ điều gì. Điều này sẽ dẫn tới sự thiếu tự tin ở trẻ và trẻ sẽ bị phụ thuộc vào người khác để tồn tại. Những phụ huynh như vậy cần phải thỏa thuận một cách hợp lý, từ đó họ cho phép trẻ học để sống tự lập. Thứ 10. Hầu hết các phụ huynh đều phản hồi tốt đối với những chỉ đạo và đề xuất rõ ràng, cụ thể và chi tiết về chương trình luyện tập cho con họ. Ví dụ, một phụ huynh cho biết rằng bất cứ khi nào con ông có hành vi cáu giận, ông sẽ đánh con. Thay vì chỉ nói cho họ biết rằng việc đánh trẻ không được chấp nhận, thì chuyên gia có thể chỉ cho phụ huynh về nguồn gốc của sự đổ vỡ và cũng như sự tăng cường dấu hiệu phân biệt đặc trưng của các hành vi khác Vì thế, phụ huynh không ra về với câu đừng làm, mà với sự hướng dẫn để làm thế nào. Thứ 11. Những nhu cầu về tập luyện khác nhau trong từng giai đoạn phát triển của mỗi người khác nhau, và chuyên gia cần phải thận trọng với các nhu cầu trong quá trình hướng dẫn phụ huynh. Nhu cầu của trẻ không giống như của người lớn. Khi trẻ lớn lên, thế giới của nó mở rộng ra và môi trường mà trẻ dành nhiều thời gian khác nhau ở đó. Người huấn luyện phải nắm bắt được những năng lực cần thiết ở mỗi trẻ trong những giai đoạn này và chuẩn bị cho các thành viên gia đình để giúp đỡ trẻ của họ sao cho phù hợp. 12. Sắp xếp vài lần đến thăm viếng gia đình, qua đó để gặp các thành viên gia đình trong môi trường trẻ sống và những nguồn sẵn có trong gia đình và môi trường của họ được hiểu theo quan điểm của chương trình lập kế hoạch. Cuối cùng thì trẻ phải sống trong môi trường đó một cách độc lập. 13. Thông tin rõ ràng, chính xác về những sự phát triển khác nhau và xu hướng về lĩnh vực văn học. Bản tin phân phát, địa chỉ và các trang web cần thiết phải có sẵn với chuyên gia để tiếp cận với phụ huynh. Các cuộc họp phụ huynh là gì? Tại sao lại quan trọng? Tổ chức các cuộc họp phụ huynh để cung cấp thêm cơ hội cho phụ huynh cùng hoàn cảnh gặp nhau. Việc này cho họ thêm tự tin và cảm giác tôi không cô đơn. Nó cũng cung cấp một hình thức giải quyết những mối quan tâm thông thường và phổ biến của các bậc phụ huynh. Bên cạnh đó, nó trao quyền cho họ để thành lập hiệp hội, liên đoàn và bản thân họ được nghe nói trong diễn đàn liên quan. Họ nói lên quan điểm và yêu cầu có cơ sở về quyền, nhu cầu và những điều kiện cần có cho đứa con khuyết tật của họ. Đây là một văn kiện chính đáng ở trong đất nước chúng tôi. Những nỗ lực đầu tiên hướng tới giáo dục và chăm sóc đối với trẻ khuyết tật đã chiếm ưu thế chủ yếu do phụ huynh và hội phụ huynh. Ngay cả hiện nay, phụ huynh và hội phụ huynh tạo thành một bộ phận chính trong luật trách nhiệm quốc gia về phúc lợi cho trẻ tự kỷ, bại não, khuyết tật trí tuệ và đa tật năm 1999. Vì vậy, những thuận lợi của việc tổ chức các nhóm phụ huynh rất phổ biến và những cố gắng phải được hướng tới việc đưa các phụ huynh đến với nhau có hệ thống. Trong phạm vi một tổ chức, cuộc họp phụ huynh thường kỳ và các cơ hội để nói lên quan điểm của họ phải được lên kế hoạch. Bên cạnh đó, khuyến khích phụ huynh thành lập các hội phụ huynh của họ và ghi tên họ vào danh sách sẽ làm cho những nỗ lực của họ trở nên mạnh mẽ hơn. Một liên đoàn phụ huynh ở cấp độ quốc gia đại diện cho tất cả những người đăng ký tham gia vào liên đoàn phụ huynh trong nước sẽ đưa ra tính rõ ràng đối với nguyên nhân và nhận được sự quan tâm. Vấn đề này đặc biệt phù hợp với tình cảnh nơi mà một người do sự khiếm khuyết bẩm sinh rất trầm trọng hay nặng nề và đa tật không thể tự biện hộ. Phụ huynh là những người trong hoàn cảnh như vậy có quyền nói lên các nhu cầu và đòi hỏi tới những cơ quan công quyền và xây dựng nhận thức trong cộng đồng. Các tình trạng có phạm vi tác động kém như khiếm thị đa tật đặc biệt cần sức mạnh tiếng nói chung của các bên liên quan được xem xét bởi những nhà cung cấp dịch vụ tương ứng cho những nhu cầu cần thiết phải được thực hiện. Xét về bản chất riêng và phức tạp của tình trạng, chỉ một loại hình cung cấp dịch vụ như một trường chuyên biệt hay trường hòa nhập sẽ không đủ để đáp ứng những nhu cầu riêng của họ. Một dịch vụ kết hợp bao gồm sự can thiệp dựa vào gia đình, trường học và những hoạt động trị liệu và giải trí khác, các chương trình dạy nghề và sắp xếp việc làm và kỹ năng sống độc lập như một người trưởng thành phải được lập kế hoạch một cách có hệ thống. Một nỗ lực chung của phụ huynh ở đất nước chúng tôi nhất định sẽ thiết lập theo xu hướng cung cấp dịch vụ có hệ thống. Tại sao sự tham gia của cộng đồng lại quan trọng? Những người khuyết tật là thành viên của cộng đồng nơi họ sinh sống và vì thế cộng đồng có một vai trò lớn trong việc tham gia cùng với họ như một phần của họ. Trước đây, sự tủi nhục vì quan niệm sai và phân biệt đối xử với người khuyết tật và nhạo báng hay ruồng bỏ họ. Do sự nhận thức được nâng cao và chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng Community-Based Rehabilitation, viết tắt là CBR, được thiết lập. Vai trò và trách nhiệm của cộng đồng được giải thích rõ ràng. Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc bao gồm Tổ chức Y tế Quốc tế, Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc năm 1994 đã định nghĩa CBR như một kế hoạch trong phạm vi phát triển cộng đồng vì sự phục hồi chức năng, cơ hội bình đẳng và hội nhập xã hội của người khuyết tật. CBR được thực hiện thông qua những cố gắng phối hợp của chính những người khuyết tật, các gia đình và cộng đồng và các dịch vụ sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp và xã hội. Khi hiểu rõ định nghĩa này, phương pháp tiếp cận là đa ngành liên quan của chính phủ và các văn phòng phi chính phủ để hỗ trợ những nỗ lực của những người khuyết tật và các thành viên gia đình và cộng đồng. Liên Hiệp Quốc vẫn tiếp tục đề cập đến thuật ngữ trong phạm vi phát triển cộng đồng, nghĩa là việc sử dụng các phương pháp tiếp cận và các kỹ thuật dựa vào cộng đồng địa phương là các đơn vị hoạt động và cố gắng phối hợp sự hỗ trợ bên ngoài với nỗ lực và quyết tâm của tổ chức địa phương, và vì lẽ đó cố gắng kích thích năng lực và khả năng lãnh đạo của địa phương khi có sự thay đổi về văn kiện ban đầu. Tóm lại, cộng đồng có trách nhiệm với toàn bộ sự phát triển của nó, bao gồm cả những người khuyết tật. Hình 1. Các nguồn lực cộng đồng có mối quan hệ với nhau và các thành tố tác động lẫn nhau trong cộng đồng. Hình gồm một vòng tròn lớn ở chính giữa và 7 vòng tròn nhỏ bao xung quanh. Tất cả các vòng tròn đều có đường liên kết và liên kết tới tâm là người khuyết tật. Lần lượt các vòng tròn bao bên ngoài gồm: vòng thứ nhất, người khuyết tật khác; vòng thứ hai, gia đình; thứ ba, chính phủ; thứ tư, cộng đồng; thứ năm, các tổ chức phi chính phủ; thứ sáu, bộ phận kinh tế nhà nước; và cuối cùng là các chuyên gia. Làm thế nào để sử dụng các nguồn lực cộng đồng? Trong cộng đồng, các nguồn lực dồi dào luôn sẵn sàng. Hiệu quả sử dụng tùy thuộc vào việc nó kết nối như thế nào với nhu cầu cụ thể. Nguồn lực chính được huy động bao gồm: thứ nhất là nguồn nhân lực, thứ hai là nguồn nguyên vật liệu và thứ ba là nguồn tài chính. Nguồn nhân lực là các tình nguyện viên trong cộng đồng, bao gồm người khuyết tật và một cá nhân có các đức tính lãnh đạo như người đứng đầu của nhóm sẽ mang lại những thay đổi tích cực đáng kể cho cộng đồng. Các hiệp hội địa phương hiện hữu như hội phụ nữ, các nhóm tự trợ giúp, hội phụ huynh và các hội truyền giáo người lớn cũng có thể được tham gia như là nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu. Nguồn nguyên vật liệu. Các hoạt động của nghề trong phạm vi cộng đồng sẽ dẫn đến sự hiểu biết về nguồn nguyên liệu sẵn có trong cộng đồng. Ví dụ, sử dụng bất kỳ phần nào của cây dừa một cách hữu ích là một công việc kiếm sống ở một bộ phận của Kerala. Trong khi ở một bờ biển, vá lưới bắt cá có vẻ là một công việc chính. Ở mọi nơi, người ta phải tìm kiếm các nguồn địa phương và qua đó phản ánh nguồn liệu sẵn có trong cộng đồng. Một số nguồn liệu cần thiết thông thường cho người khuyết tật tiếp cận bao gồm: một nơi để gặp gỡ, phương tiện cơ bản để lưu trữ hồ sơ và sự chu cấp được huy động trong cộng đồng. Việc này có thể được chuẩn bị cùng với việc lập kế hoạch thật chu đáo và đúng địa chỉ liên lạc. Nguồn tài chính là các ủy ban địa phương, các thành phố tự trị, quỹ phúc lợi của các nhà lãnh đạo chính trị ở mỗi cộng đồng và các nhà hảo tâm có thể được trích ra cho dự án này, miễn sao bảo đảm sự rõ ràng và trung thực. Nguồn tài chính có thể huy động được trong cộng đồng. Các chu cấp được thực hiện bởi cơ quan tỉnh thành và trung ương thông qua kế hoạch theo hình thức trợ cấp và ưu đãi phải được tận dụng một cách tốt nhất bằng cách giáo dục những người khuyết tật và gia đình của họ. Quy trình tiếp cận các phương tiện phải được giải thích. Nếu ở đâu có sự trì hoãn hoặc từ chối, người khuyết tật phải được khuyến khích, đòi hỏi quyền lợi và đến với diễn đàn dành riêng cho công lý. Luật quyền tiếp nhận thông tin RTI năm 2003 tiếp tục cung cấp cơ hội vì sự minh bạch trong hệ thống và mọi người phải được giáo dục để sử dụng những chu cấp như thế. Các thành viên cộng đồng nên cùng đồng lòng thể hiện mặt khó khăn để qua đó những người lên kế hoạch và lập chính sách hiểu được những khó khăn và chỉnh sửa sao cho phù hợp. Sau cùng, các chính sách được lập ra với sự chú ý tới lợi ích người cần được quan tâm, và vì thế một phản hồi sẽ giúp cải thiện được hệ thống. Vấn đề chính là tiếng nói của tập thể, vì nó sẽ mạnh hơn khi chỉ là một cá nhân. Những bên liên quan là ai? Để thu hút cộng đồng, người ta phải làm việc cùng và thông qua cộng đồng mang tới những thái độ tích cực và những thay đổi cần thiết trong môi trường có người khuyết tật. Những bên liên quan trong quy trình này gồm có: thứ nhất là người khuyết tật, thứ hai là gia đình, thứ ba là những người đứng đầu trong thôn xóm và những nhà lãnh đạo năng lực trong cộng đồng, thứ tư là các thành viên của cộng đồng, thứ năm là cơ quan chính quyền, cấp địa phương, quận, thành phố, quốc gia, thứ sáu là các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài, thứ bảy là bộ phận kinh tế nhà nước, thứ tám là bộ phận kinh tế tư nhân, thứ chín là các cơ quan ngân quỹ, và cuối cùng là các nhóm chuyên gia. Các sáng kiến cần được hướng tới là: thứ nhất, xây dựng sự nhận thức với mục đích phòng chống, phát hiện sớm sự khuyết tật. Thứ hai, can thiệp sớm, giáo dục và phục hồi kinh tế xã hội của người khuyết tật. Thứ ba, cung cấp sự đặc biệt cho giáo dục nữ sinh và sự phục hồi của phụ nữ khuyết tật. Thứ tư, những cơ hội để phát sinh thu nhập lớn nhỏ cho người khuyết tật. Thứ năm, cung cấp sự chăm lo cho người già khuyết tật. Thứ sáu, trong đề án hiện tại, tập trung đặc biệt vào các chương trình dành cho cá nhân bị đa tật. Thứ bảy, sự kiểm tra và lượng giá. Sự nhận thức giữa các thành viên cộng đồng là bước đầu tiên hướng tới sự tham gia và sử dụng các nguồn, những nhu cầu và đòi hỏi của người khiếm thị đa tật khác nhau khi trẻ phát triển từ lúc lọt lòng tới khi thành người lớn. Sự nhạy cảm của các thành viên cộng đồng đối với những nhu cầu này sẽ dẫn tới việc lôi cuốn và sử dụng nguồn của họ một cách hợp lý. Như đã nói ở trên, đối với trẻ nhỏ, nhóm bạn đồng tuổi trong cộng đồng theo hình thức giải trí như một người bạn cùng chơi khi còn thơ ấu và thời thanh niên sau này. Các kỹ năng học đường và làm việc cần được chú trọng. Nhạy cảm với nhu cầu của trẻ bị khuyết tật đặc biệt sẽ giúp cho trường học sẵn sàng với sự sắp xếp về vật chất và thiết thực để trẻ được tham dự. Một khảo sát các hoạt động đa dạng đưa tới phục hồi nghề nghiệp và phục hồi kinh tế xã hội sẽ hỗ trợ về tiềm năng của người khuyết tật phù hợp với kỹ năng làm việc sẵn có, dẫn tới độc lập về kinh tế. Tất cả những điều này đòi hỏi nhạy cảm đối với các thành viên của cộng đồng. Các chuyên gia cần đóng vai trò chủ yếu trong việc điều khiển các dịch vụ cộng đồng để đạt được ích lợi tối đa cho người khuyết tật khi sử dụng các nguồn của cộng đồng. Những gì ở phía trước? Trong phục hồi dựa vào cộng đồng, những năm gần đây, trọng tâm được chuyển từ một vấn đề ở mức độ nhỏ của việc cung cấp dịch vụ sang các vấn đề quản lý khác mà tác động tới hiệu quả và quá trình phục hồi dựa vào cộng đồng CBR như một phương thức hoàn thiện của việc cung cấp dịch vụ ở các nước đang phát triển, Thomas and Thomas năm 2000. Vì thế, lập kế hoạch và quản lý lượng giá và nghiên cứu, thông tin tổng quát và chia nhỏ bây giờ là chỗ dựa chính cho sự thành công của việc lôi cuốn cộng đồng. Trong khi làm việc với gia đình và cộng đồng, điều quan trọng phải có như các chuyên gia có đủ khả năng cũng như phải biết các động lực của gia đình và các nguồn của cộng đồng. Điều này rất có lợi trong việc hòa hợp giữa sự chuyên môn với những nhu cầu của người khuyết tật. Do đó, hãy làm chương trình thích hợp cho người khuyết tật. Ghi chép các kết quả có hệ thống quan trọng như sự trợ giúp nguồn tư liệu hay cũng là một cách mở đường cho sự chia sẻ những câu chuyện thành công với các chuyên gia khác và cũng sẽ chia sẻ với các chuyên gia khác về những khó khăn mà chưa tìm được giải pháp nào. Cùng với suy nghĩ và nỗ lực hết mình, mọi khó khăn sẽ được giải quyết.
Chấn động kinh. Ananta Utwadia Hedder. Chấn động kinh là gì? Chấn động kinh là khi một người có xu hướng co giật. Một người bị hơn 2 lần co giật vô cớ, không có bất kỳ sự kích động nào trong khoảng hơn 24 tiếng đồng hồ giữa các cơn co giật, được coi là bị động kinh. Một cơn co cứng hay một cơn co giật là sự phóng điện bất thường từ não mà sự thể hiện ra bên ngoài là những động tác khác thường của các bộ phận hoặc toàn bộ cơ thể một cách bất ngờ, đột ngột. Như vậy, một cơn co cứng hay co giật thì không giống như động kinh. Cơn co cứng hay co giật là biến cố thực tế. Biến cố này có thể có lý do hoặc vô cớ. Sự ảnh hưởng của chứng động kinh ở các bệnh nhân khuyết tật. Sự ảnh hưởng của chứng động kinh dao động từ 20% đến 80% trong số những người khuyết tật. Ở những người đa tật, sự tác động còn cao hơn. Những nguyên nhân thông thường gây ra động kinh ở người mù điếc. Sinh non, hội chứng hạ đường huyết sơ sinh, viêm màng não trẻ sơ sinh, giai đoạn mang thai từ tháng thứ 5 đến tháng thứ 8, chảy máu trong não thất, nhiễm trùng trong tử cung, nhiễm sắc thể hoặc bệnh di truyền, chấn thương bất kỳ nhóm tuổi nào, viêm màng não, thời kỳ ẩm ngửa hay thời thơ ấu. Nguyên nhân bệnh. Nguyên nhân của chứng động kinh có thể có hai loại chính. Một, động kinh triệu chứng, thứ phát. Điều này đề cập tới động kinh co giật thứ phát do một số nguyên nhân được liệt kê ở trên, được nhận thấy rơi vào những người khuyết tật cao hơn. 2. Động kinh nguyên phát, vô căn. Điều này đề cập tới động kinh co giật không có nguyên nhân. Một số tác động được ghi nhận ở trong số những người không bị khuyết tật. Các loại động kinh. Co giật có thể ở hai dạng: thể cục bộ hay thể toàn thân. 1. Thể cục bộ, một phần. Nguồn gốc dạng này chỉ từ một phần của não, chủ yếu từ bên phải hoặc trái của trán, thái dương, thùy đỉnh hoặc thùy chẩm của não. Những vùng khác nhau của não bộ tham gia thể hiện khác nhau. Ví dụ, thùy chẩm, vỏ não thị giác của chúng ta. Chứng động kinh có thể cho thấy như bất kỳ biểu hiện nào sau đây: đau đầu, hình ảnh ảo giác, tầm nhìn bị mờ, nôn mửa và sau đó có thể tiến tới co giật cơ. Chúng ta biết rằng não và cơ thể có những thể hiện đối ngược nhau. Đó là bán cầu não bên phải điều khiển nửa người bên trái và bán cầu não bên trái chiếm ưu thế tới 95% điều khiển bên phải cơ thể của chúng ta. Vì thế sự động kinh phía bên phải sẽ biểu hiện bằng sự co giật cơ vận động phía bên trái của cơ thể. Nếu một người bị bất tỉnh bởi một sự cố được gọi là động kinh cục bộ phức tạp, và nếu người này không bị bất tỉnh và có thể nói từ đầu đến cuối hoặc làm theo hướng dẫn trong quá trình sự cố xảy ra thì được gọi là động kinh cục bộ đơn giản. 2. Những cơn động kinh toàn thân. Dạng này vừa có liên quan tới sự bất tỉnh và vừa liên quan với nhiều dạng khác. Trương lực cơ, toàn thân căng ra, chứng rung giật, lặp lại, co giật đều đều. Chứng máy cơ, bất thình lình, co giật nhất thời toàn thân. Vô trương và bất động, thình lình bị nhược cơ, dẫn tới một bộ phận hoặc toàn thân bị ngã xuống vì bất tỉnh trong thời gian ngắn. Động kinh cơn vắng, đột ngột, thường xuyên mất nhận thức trong thời gian ngắn mà không liên quan gì tới việc mất trương lực hay ngã quỵ. Những người mắc dạng bệnh này trong khi nói chuyện sẽ ngưng lại vài giây rồi lại tiếp tục trò chuyện ngay sau khi sự cố qua đi. Biểu hiện lâm sàng có thể giúp cho bác sĩ xác định được nguồn gốc bệnh từ bộ phận nào của não bộ. Vì vậy, người đã chứng kiến sự co giật có sự mô tả rõ ràng sẽ giúp bác sĩ xác định được nơi phát ra bệnh và dạng bệnh mà bệnh nhân đang mắc phải. Những câu cần hỏi để xác định động kinh cục bộ. Có phải sự co giật bắt đầu ở một bên của cơ thể không? Hãy quan sát đôi mắt, miệng, khuôn mặt, các hoạt động tay chân của một bên hay của cả hai bên. Trẻ có thể hiện các hoạt động vận động bất thường trong các giai đoạn bị co giật không? Trẻ có bị ảo giác không? Sự xúc động hoặc cảm giác bất thường trước khi xảy ra sự cố. Trẻ có bị ngoẹo cổ hay đảo mắt trong khi bị co giật không? Trẻ có bị bất kỳ sự liệt tạm thời nào vào giai đoạn cuối của cơn co giật không?
một bên cơ thể bị yếu. Thông tin quan trọng nhất là cơn co giật bắt đầu từ đâu và như thế nào. Đó là một hiện tượng. Yêu cầu những người chứng kiến cơn co giật mô tả chính xác những gì họ nhìn thấy ở đứa trẻ. Nếu điều này không giúp được gì, mô tả một vài kiểu co giật tương tự khác như rung giật, máy cơ hoặc hoạt động trương lực cơ, để xem nhân chứng có thể tự tin chỉ ra một trong những kiểu co giật khác này với câu nói: đúng là động tác đó đã xảy ra với trẻ. Băng video gia đình đôi khi cũng hỗ trợ. Sử dụng điện thoại di động quay phim cũng là cách hỗ trợ tốt. Bệnh động kinh dai dẳng khó chữa. Bất kỳ bệnh động kinh nào mà khó kiểm soát bằng thuốc đều có nghĩa là bệnh động kinh dai dẳng hoặc khó chữa. Trạng thái động kinh liên tục, co giật do động kinh kéo dài hơn 30 phút không tỉnh. Những nguyên nhân phổ biến nhất đối với chứng động kinh: thiếu ngủ, cần ngủ từ 8 đến 10 tiếng một ngày, sự kiệt sức, thể chất hoặc tinh thần, xúc động mạnh, vui, buồn, sợ hãi, lo lắng hoặc căng thẳng, bệnh truyền nhiễm. Đôi khi là sự kết hợp của hai hoặc nhiều nguyên nhân như lễ mừng sinh nhật, lễ hội, những kỳ nghỉ, những chuyến đi nghỉ, lễ cưới, lễ họp mặt. Những tầm soát nào cần thiết đối với những người động kinh? Điện não đồ EEG, Electroencephalogram, ghi chép về chứng co giật, sự nghi ngờ về chứng co giật, ngã quỵ, cấp tính hay không cấp tính, thay đổi trong hành vi, nhận thức, cách nói hoặc bất kỳ hình thức thoái trào, suy giảm. Vai trò ghi hình điện não đồ EEG chỉ trong trường hợp bị co giật thường xuyên, cân nhắc việc khám bệnh động kinh giúp cho việc phân biệt co giật thực sự với co giật giả. Hình ảnh cộng hưởng từ MRI, Magnetic Resonance Imaging. Đây là lời khuyên cho tất cả trẻ em khuyết tật bị co giật. MRI thì rõ ràng hơn nhiều so với chụp cắt lớp bằng vi tính. Chuyển hóa cơ bản: xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm chức năng gan, LFT, Liver Function Test, siêu âm thận, USG, Ultrasonography, kể cả việc khảo sát tất cả các loại thuốc độc hại có liên quan. Biểu hình nhân: bộ thể nhiễm sắc của một cá thể hay một loại mô tả bằng số lượng và cấu trúc của các nhiễm sắc thể. Sự mô tả bộ nhiễm sắc thể trên một biểu đồ. Đánh giá về phát triển trí tuệ, chỉ số thông minh, DQ, IQ, Developmental Intelligence Quotient. Đánh giá về chứng tăng động giảm tập trung, ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Quan tâm tới hành vi tự kỷ khác. Lưu ý về việc cho ăn và sự chảy nước dãi. Chế độ ăn uống, ống thức ăn, thủ thuật, mở thông dạ dày. Tự nghiên cứu những vấn đề xã hội, trường học, tương tác của gia đình, tư vấn. Những vấn đề liên quan đến người động kinh: dinh dưỡng. Khoảng chừng 40% người bị bệnh động kinh dai dẳng bị thiếu dinh dưỡng. Người bị chậm phát triển trí tuệ và đa tật có nguy cơ cao vì tình trạng này. Sự rối loạn về giấc ngủ. Những người bị co giật dai dẳng và triệu chứng tách biệt có chiều hướng bị rối loạn giấc ngủ, lãnh đạm, những khó chịu về cơ thể, các vấn đề xã hội hoặc về ý thức. Các vấn đề về hành vi. Những biểu hiện hành vi ở những người động kinh có thể vì chứng động kinh hoặc do thuốc gây ra. Những người đa tật và có những biểu hiện khác thường qua việc chụp MRI và những người đang uống thuốc có nguy cơ rất cao. Nhận thức: những người bị bệnh động kinh khó chữa, thuốc có liên quan tới tình trạng suy giảm sức khỏe và cận lâm sàng. Tình trạng về động kinh được thể hiện trong điện não đồ nhưng không tìm thấy về phương diện lâm sàng hay thể chất, thì có nguy cơ với hoạt động nhận thức. Chất lượng cuộc sống. Chất lượng cuộc sống thấp ở những người bị động kinh được nhìn thấy do những hoàn cảnh như kỳ thị xã hội, căng thẳng do mối quan hệ gia đình, chăm sóc sức khỏe bản thân, môi trường học đường và tương tác với cộng đồng. Điều trị bệnh động kinh ở trẻ em. Các loại thuốc. Các loại thuốc chống động kinh cũ và mới. Thuốc ngủ. Phenobarbital, dùng kèm khi có vấn đề đáng kể về hành vi. Thuốc chống động kinh phổ rộng. Carbamazepine and valproate, cũng dùng khi có vấn đề về hành vi. Topiramat có thể dẫn đến việc suy thoái về lời nói. Thuốc chống động kinh. Carbamazepine, phenobarbital, phenytoin có thể làm cho chứng máy cơ tồi tệ hơn. Thuốc hạn chế động kinh. Lamotrigine, lavertisestam có sự an toàn tương đối. Tương tác thuốc có thể làm hành vi xấu đi. Chế độ ăn kiêng ketogenic. Chế độ ăn kiêng đặc biệt vì cơ thể sử dụng ketones thay thế cho sự chuyển hóa glucose trong não, được tìm thấy rất hiệu quả trong những dạng động kinh nhất định. Cần có một nhóm chuyên gia đặc biệt để tư vấn cho việc ăn kiêng. Khám bệnh động kinh. Những dạng động kinh nhất định có thể khác biệt thường xuyên thông qua khám bệnh. Điều này cần được một nhóm chuyên gia tầm soát và quản lý. Một số quy định về thuốc cho trẻ em, những người đang dùng thuốc. 1. Chỉ dùng thuốc và ngưng dùng thuốc sau khi có lời khuyên của bác sĩ. 2. Các loại thuốc phải được uống mỗi ngày. Không thể để thiếu dù chỉ một liều vì có thể làm cho chứng co giật trở lại. 3. Thời gian phải đều đặn từ nửa giờ đến một giờ trừ khi cả loại. 4. Nếu quên một liều, không được dùng hai liều một lúc cho trẻ. 5. Tất cả thuốc phòng ngừa động kinh phải được tăng và giảm liều từ từ, không được tăng, giảm đột ngột vì có thể gây ra trạng thái động kinh. 6. Không có ý kiến của bác sĩ thì không được thay đổi hay điều chỉnh liều thuốc uống. 7. Nếu thuốc là nguyên nhân dẫn tới bất kỳ tác động ngoài mong muốn nào, tham vấn ý kiến bác sĩ để điều chỉnh liều thuốc, hoặc thời gian, hoặc thuốc uống. Không phải ý kiến của cha mẹ hay giáo viên. 8. Tất cả thuốc phòng ngừa động kinh tốt nhất là được liên tục sử dụng trong vòng 2 năm đến khi bác sĩ xem xét có thể cho giảm liều lượng thuốc sau khi xem điện não đồ. 9. Lưu ý loại thuốc thông thường gây ra tác dụng phụ. 10. Hãy giám sát kiến thức và cách đối xử khi điều trị trẻ em. 11. Hãy nhớ rằng bất kỳ điều gì mà có thể không đúng thì không phải lúc nào cũng do thuốc gây ra. 12. Cẩn thận khi trao đổi với phụ huynh. Những loại thuốc đang dùng cho chứng động kinh có thể sẽ gây hại hơn cả ma túy. Chúng ta không có một lựa chọn nào. Hãy hỗ trợ hoàn cảnh thay vì làm cho phụ huynh bị căng thẳng hơn. 13. Ghi nhớ, cơn co giật ngắn không làm cho não bị tổn thương, nhưng những cơn co giật kéo dài hơn 10-15 phút hoặc nhiều lần trong ngày có thể làm tổn thương và cần được ngăn chặn càng sớm càng tốt. 14. Toàn bộ giáo viên và nhân viên tiếp xúc với trẻ bị động kinh cần học cách xử lý sự cố trong trường học hoặc ở trung tâm của mình. 15. Thuốc dùng để ngăn ngừa biến cố phải có ở trung tâm, trường học nhưng không được dùng ở nhà khi biến cố xảy ra. 16. Phải kiểm tra thường xuyên về hạn dùng của thuốc. 17. Có số điện thoại của một bác sĩ ở gần và liên lạc để chuyển tới bệnh viện trong trường hợp bạn đã cố gắng mà cơn co giật vẫn không thuyên giảm. Phải làm gì nếu nhìn thấy người co giật? Để người bệnh nằm nghiêng, như thế lưỡi và bọt mép không gây nghẹt thở. Không được dùng thìa, muỗng, ngón tay, giày dép, các loại mùi hương. Nới lỏng quần áo. Co giật là lúc trẻ bị giật chân tay bất thình lình hoặc giữ đôi mắt ở vị trí bất thường. Ngay sau khi biến cố qua rồi, người bệnh sẽ ngủ rất say, khó mà đánh thức được họ. Đó không phải là phần của cơn co giật nữa, mà là hiện tượng sau cơn co giật. Trường hợp cơn co giật kéo dài hơn 3 đến 5 phút, đứa trẻ cần đến trung tâm y tế và bắt buộc phải kiểm soát bằng thuốc, áp dụng theo cách qua trực tràng, miệng, má, răng, miệng hoặc mũi. Sử dụng thuốc an thần đường trực tràng. Yêu cầu bác sĩ cấp toa thuốc. Nếu không được cấp toa thuốc, loại thuốc an thần dùng cho đường trực tràng có hai loại: 2,5 mg/s và 5 mg/s. Phải biết cân nặng của trẻ. Liều thuốc là 0,3 đến 0,4 mg trên 1 kg, chỉ được dùng qua trực tràng. Ước tính cho trẻ dưới 15 kg, cần dùng một viên nhét 2,5 mg. Với trẻ lớn hơn 15 kg, nên dùng một viên nhét 5 mg. Đọc và làm theo hình minh họa dưới đây. Sử dụng đường miệng. Hút Mizazolam bằng kim tiêm, một liều lượng theo đơn của bác sĩ. Tháo kim tiêm ra khỏi ống, bơm dung dịch thuốc vào trong màng nhầy khoang miệng, dùng tay xoa lên má. Sử dụng đường mũi. Bình xịt Midazolam không được bán sẵn, có thể xịt qua lỗ mũi. Lưu ý, màng nhầy miệng, mũi, trực tràng là nơi ngấm thuốc nhanh nhất. Nếu cơn co giật kéo dài hơn 5 phút, thì quá trình làm thuốc cần phải làm lại lần nữa. Nếu vẫn không dứt cơn, thì phải nhập viện ngay. Nếu không dứt cơn ở lần thứ nhất, đợi 5 phút sau rồi làm thuốc lại lần nữa. Nếu vẫn không dứt, dùng thuốc cho tĩnh mạch, bạn không nên thử quá 2 lần. Rất cần thiết việc dạy cách xử lý tại gia cho những bệnh nhân động kinh, và nếu không điều trị, sẽ có cơ hội tái diễn thường xuyên. Những người bị bệnh động kinh có thể tiếp tục sống một đời sống như bất kỳ ai trong chúng ta. Tuy nhiên, họ cần thực hiện những biện pháp phòng ngừa chính xác, những việc cần làm và không được làm trong những hoạt động hàng ngày của họ, theo những hình được minh họa sau đây. Những hoạt động cho phép người bị bệnh động kinh tham gia: chơi những môn thể thao thông thường, học trong phòng có ánh sáng tốt, bơi với sự giám sát, xem TV ở khoảng cách ánh sáng thích hợp, thi đấu thể thao và thể thao tương tác, bị phạt. Những hoạt động không cho phép người bị bệnh động kinh tham gia: chơi trên mái nhà, bơi không có người đi kèm, đạp xe trên đường đông đúc, nấu ăn trên bếp lửa lớn, trèo cây hay các hoạt động liều lĩnh khác. Thiếu ngủ.